xin cùng nhau mở ra trong Matthew chương thứ 5. Chúng ta đã xong một loạt bài giảng trên núi của Chúa về các phước lành, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng tại sao loạt bài giảng trên núi của Chúa lại bao gồm các phước lành. Do vậy mà tất cả những gì chúng ta sắp học tới đây, trước hết chúng ta phải nhớ rằng là trước khi những gì mà chúng ta sẽ được học đó là những gì mà Chúa Giêsu Ngài đã nói trước về các phước lành là như thế nào rồi. Và cũng đừng quên những gì mà sau khi Đức Chúa Giêsu Ngài nói về các phước lành đó, thì Ngài nói rằng phước cho những ai bị bắt bớ vì sự công bình. Còn nhớ, chúng ta đã được học về các phước lành cho thấy đó là những cái đặc tính của những người tin Chúa thật. Do vậy mà những gì Đức Chúa Giêsu Ngài nói ở đây mà khi Ngài dùng cái từ là các ngươi hay là các con đó, thì tức là Ngài muốn nói cho những người đã tin Ngài. Và hôm nay chúng ta sẽ đọc trong Matthew chương thứ 5, chúng ta sẽ học từ câu 13 đến câu 16. Matthew chương 5 từ câu 13 đến câu 16. Các con là muối của đất. Nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải ném bỏ đi và bị người ta chà đạp dưới chân. Các con là ánh sáng cho thế gian. Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được. Không ai thắp đèn mà lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn để nó soi sáng mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi cha các con ở trên trời. Như vậy, ở đây Đức Chúa Giêsu cho biết rằng những người tin Ngài là muối của đất và là sự sáng của thế gian. Đây là một câu nói thật là đáng lưu tâm. Điều mà Ngài nói ở đây ấy là những người theo Ngài phải có ảnh hưởng trên thế giới này. Là những môn đồ của Đức Chúa Giêsu, chúng ta phải giống như Đức Chúa Giêsu. Chúng ta là những công cụ ở trong tay Ngài để chia sẻ phúc âm của Ngài cho thế gian này. Và đây là sứ mạng mà Chúa ban cho và là dành cho tất cả những cơ đốc nhân. Điều đó không có nghĩa rằng tất cả chúng ta đều phải ra đi để sống ở một quốc gia nào ngoài lãnh thổ của mình. Nhưng điều mà Ngài nói có nghĩa rằng tất cả chúng ta đều phải sống bởi đức tin và bày tỏ cho mọi người thấy về sự kêu gọi của Ngài trên đời sống chúng ta. Ngay tại nơi mà chúng ta sống, ngay tại nơi chúng ta làm việc hay là nơi trường học mà chúng ta học. Có một câu nói liên hệ tới những cái môn thể thao chút xíu. Ấy là có quá nhiều lần, rất là nhiều cơ đốc nhân, họ chỉ đứng ở bên ngoài thôi, chứ thật sự không muốn tham gia vào cái trận đấu. Như chúng ta đã thấy, chúng ta phải là muối và là ánh sáng. Không thể nào chúng ta là người thụ động được. Cũng không thể nào chúng ta là người đứng bên ngoài được. Không thể nào chúng ta chỉ là những người khán giả trước cái sự kêu gọi mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã kêu gọi trong mỗi đời sống chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta được kêu gọi để là người phải chủ động mà làm điều gì đó, chứ không phải là chỉ thụ động mà đợi chờ điều gì xảy đến với mình rồi lúc đó mình mới hành động. Chúng ta sẽ tiếp tục học về những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã dạy ở trong loạt bài giảng trên núi này, cho thấy chúng ta phải sống áp dụng đức tin của mình giữa thế giới này. Và Ngài đòi hỏi chúng ta sống giữa thế gian này phải làm vinh hiển danh Ngài. Rồi chúng ta sẽ thấy như những gì Đức Chúa Giêsu Ngài dạy chúng ta ở đây là Ngài cho chúng ta thấy rất là nhiều nguyên tắc để chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống của mình. Sự cứu rỗi mà Ngài ban cho chúng ta không phải chỉ là một tấm vé để cho chúng ta được vào thiên đàng mà thôi. Cũng không phải là một cái thẻ miễn phí để không có phải đi xuống địa ngục. Nó cũng không phải là một điều gì đó để chúng ta chỉ giữ cho riêng mình. Nhưng mà nó phải là những gì đó để chúng ta bày tỏ và chúng ta ban tặng cho những người xung quanh mình. Có một cái câu nói ở trong một cái đài của Cơ Đốc giáo mà anh Mitchell thường nghe đó. Có câu nói rằng sự cứu rỗi là vấn đề cá nhân, nhưng không bao giờ được xem đó là chuyện riêng tư. Nó là vấn đề cá nhân, nhưng nó không phải là chuyện riêng tư được. Thế thì những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài nói với chúng ta rằng chúng ta là muối, là ánh sáng, điều này có nghĩa là gì vậy? Điều này có nghĩa rằng chúng ta phải đi đâu đó và luôn luôn phải làm cho mọi người thấy mình đang hiện diện, có đúng không? Khi mà chúng ta rắc muối ở trên thức ăn của mình, chúng ta có nhìn thấy mấy cái hạt muối ở trên thức ăn của mình không? Chúng ta có thể thấy rằng khi mà ai đó rắc muối trên thức ăn của mình thì mình có thể thấy, đúng không? Khi mà chúng ta đang ở trong một cái phòng tối mà có ai đó mở đèn lên, chúng ta có nhận ra điều đó không? Như vậy thì việc mà là muối và là ánh sáng đó, không thể nào cái điều đó mà không thể cho mọi người không thấy được. Chúng ta phải là những người ảnh hưởng trên thế gian này, và để làm điều đó chúng ta phải là muối và là ánh sáng. Đức Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta là phải có một cái sự kết nối, có một cái hành động đối với thế giới xung quanh chúng ta. Ngài muốn chúng ta cần phải sống, bày tỏ và nói ra lẽ thật. Ngài kêu gọi chúng ta phải chia sẻ phúc âm của Ngài bất cứ nơi nào mà chúng ta có thể có được. Sự hướng dẫn của Đức Chúa Giêsu không phải chỉ dành cho những cơ đốc nhân đặc biệt mà thôi. Cũng không phải là những cơ đốc nhân thượng thặng. Cũng không phải là chỉ dành cho những cơ đốc nhân mà có một cái đẳng cấp nào đó. Nhưng mà những gì Chúa Giêsu dạy ở đây là dành cho tất cả những cơ đốc nhân, là những người đã tin cậy nơi Ngài, nhận Ngài là Chúa, là cứu Chúa của đời sống mình. Hãy tìm hiểu xem những đặc tính của muối và ánh sáng là như thế nào, để rồi từ đó mà Đức Chúa Giêsu Ngài lại dùng hai cái đó để ví chúng ta giống như vậy. Muối trong thời của Đức Chúa Giêsu nó không phải là một cái thứ mà phổ biến lắm, và nó lại là những thứ rất là có giá trị. Ngày hôm nay chúng ta coi thường muối lắm. Ngày hôm nay thì muối ở khắp mọi nơi. Chúng ta thấy ở trên bàn ăn nào cũng có, hay là nhà hàng nào cũng có. Đến mức mà ngày hôm nay chúng ta cũng được cảnh báo rằng đừng có ăn muối nhiều quá. Nhưng mà trong thời của Đức Chúa Giêsu điều đó không xảy ra. Thực tế thời bây giờ rất là nhiều lính La Mã đó, họ được trả lương bằng muối. Họ nhận muối giống như là lương của mình, rồi bắt đầu họ đem họ trao đổi với những cái điều khác họ cần. Và thực ra thì đó là lý do vì sao mà từ cái chữ muối đó, là chữ salt đó, thì thành ra chữ salary. Và salarium là từ gốc Latin đó, cho biết là đó là cái đồng lương đó, nó lại là cái từ mà lại có liên hệ tới muối. Thử hỏi nếu ngày hôm nay tới tuần trả lương rồi mà ông chủ cũng tới với Linh, ông nói rằng hôm nay ông không có tiền trả lương, ông trả bằng bịch muối này, chắc Linh không có vui để mà nhận nó, đúng không? Do vậy, không giống như thời Chúa Giêsu là muối nó rất là hiếm, thì ngày hôm nay chúng ta đã coi thường bởi vì nó quá nhiều. Thật là kinh ngạc khi thấy được cái công dụng của muối có thể được dùng cho nhiều thứ lắm. Trong hiệp hội quốc gia đó, họ phân tích về muối đó. Họ cho biết rằng muối có 14.000 công dụng để em có thể sử dụng trong 14.000 thứ khác nhau. Có một công dụng mà muối có thể làm ấy là nó tẩy, rỉ sét. Nếu như mà bị cháy mà về dầu nó bốc cháy đó, quăng muối vào thì cũng có thể dập tắt lửa. Nếu như cô gái độc thân ở đây nó có ai mà tặng hoa cho mình đó, thì hãy nhớ rằng cái vết cắt của cái cành hoa đó, nếu mà được ngâm ở trong một dung dịch nước mà có muối đó, thì sẽ giúp cho hoa tươi lâu hơn. Có một điều mà người ta nhận ra là muối nó có thể nó diệt được một cái loại hoa độc. Như một số người đã biết, muối có công dụng để chữa lành một số bệnh, hoặc là có thể là chữa cho một số cái triệu chứng của những căn bệnh nào đó. Một trong những cái mà mình có thể nghĩ đến ấy là bị đau họng. Có rất là nhiều thứ mà muối có thể dùng. Nó rất là có giá trị đối với thế giới này. Nhưng mà khi mà chúng ta có quá nhiều rồi đó, thì cái giá trị của nó đó chúng ta không còn cảm thấy nhiều nữa. Do vậy mà khi mà người ta không còn coi trọng muối nữa đó, thì người ta lại có khuynh hướng là người ta bỏ nó đi. Nhưng mà rồi khi mà muối nó hiếm trở lại đó, thì người ta bắt đầu cảm thấy rằng cái giá trị của nó tăng trở lại. Một trong những công dụng của muối được áp dụng trong nhiều thế kỷ vừa qua và ngay cả tới ngày hôm nay ấy là muối giúp để bảo vệ. Một trong những cái mà người Việt mình dùng để mà bảo quản để, hoặc là bảo vệ khỏi phải hư đó là cá, đúng không? Nó giúp để bảo quản thức ăn để khỏi bị hư hại, cho dù không cần phải có tủ lạnh. Điều mà muối có thể làm là gì? Ấy là nó giảm thiểu cái sự phát triển của những con vi khuẩn. Ở bên Mỹ thì một số tiểu bang nó không có nhiều cá lắm, thì họ dùng muối để giúp bảo quản thịt. Đó, có thể họ giết một cái con bò đó, rồi dùng muối để mà bảo quản để thịt khỏi bị hư. Bởi vì công dụng của muối giúp để làm chậm sự phát triển của vi khuẩn. Do vậy mà muối cũng có thể giúp để chữa những cái vết thương hở. Ai đã từng bị những cái vết thương hở rồi bị rắc muối vào? Không hề thích thú chứ nào đúng không? Lỡ bị những cái vết lở trong miệng ha, mà thử rắc vài muối lên, vài hạt muối lên trên đó thì chắc là phải khóc liền đúng không? Như vậy, những gì tôi đã nói ấy là muối nó có giá trị trong nhiều cái vấn đề quan trọng lắm. Nhưng mà nếu như tôi kêu là hãy rắc muối lên trên cái vết thương hở thì đó là điều mà không ai muốn hết đúng không? Điều đó cho chúng ta thấy cái mối liên hệ của chúng ta như thế nào đối với thế giới này vậy. Thế giới mà chúng ta đang sống nó không phải là càng ngày càng tốt hơn đâu, nhưng mà ngược lại nó càng ngày càng tệ hại hơn. Và nó sẽ tiếp tục tệ hại hơn cho tới ngày mà Đức Chúa Jesus trở lại. Chúng ta biết được điều này là bởi vì lời của Chúa đã cho chúng ta biết. Bên cạnh đó, chúng ta có thể nhìn thấy tận mắt của mình chứng kiến những gì ngay khi chúng ta mở cửa bước đi ra ngoài. Như vậy, cơ đốc nhân được kêu gọi là muối của đất, có nghĩa rằng chúng ta phải hành động làm sao để giữ cho thế giới này đỡ phải băng hoại. Chúng ta làm chậm lại những sự phát triển của những điều tệ hại. Nhiều lần trong Kinh Thánh, chúng ta được cho biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài chậm hoặc là Ngài đang chưa có phán xét thế gian này là bởi vì những người mà Ngài đã chọn. Thế thì ánh sáng có nghĩa là gì? Trong Kinh Thánh, có hơn 250 lần đề cập đến ánh sáng. Tôi hy vọng rằng chúng ta phải hiểu những bối cảnh nào mà Kinh Thánh dùng ánh sáng để chúng ta có thể hiểu được tại sao hoặc là ý nghĩa nào mà Đức Chúa Jesus Ngài đã dùng ở đây. Tôi hy vọng rằng mọi người có thể trả lời được câu hỏi này. Đây là lần đầu tiên trong Kinh Thánh đề cập đến ánh sáng là ở đâu? Sáng thế ký, phải có sự sáng. Và rồi mọi người có biết rằng lần cuối cùng mà Kinh Thánh đề cập đến ánh sáng là ở đâu không? Dĩ nhiên nằm trong sách Khải Huyền rồi. Cuối của sách Khải Huyền. Lần cuối cùng Kinh Thánh đề cập đến ánh sáng là trong Khải Huyền chương 22 câu 5. Cho biết rằng đêm sẽ không còn nữa và người ta không còn cần đến ánh sáng, đèn hay mặt trời. Vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ và họ sẽ trị vì đời đời. Như chúng ta được biết Đức Chúa Trời, Ngài được mô tả là ánh sáng. Trong Giăng chương 8 câu 12, Đức Chúa Jesus lại nói với dân chúng rằng: Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống. Trong Kinh Thánh cho biết rằng nếu như có được ánh sáng, tức là có được lẽ thật. Có được ánh sáng có nghĩa là có được hướng đi. Dĩ nhiên, bóng tối là nó tương phản với điều đó. Bước đi trong bóng tối có nghĩa rằng bước đi mà không có hoặc là bước đi ra khỏi Đức Chúa Giêsu. Tất cả những người không tin Chúa, họ đang bước đi trong bóng tối bởi vì họ không có Chúa Giêsu. Nhưng mà rồi cũng có những lúc những cái đốc nhân lại bước đi trong bóng tối bởi vì họ đang tìm kiếm, đang chạy theo những điều thuộc về thế giới này. Họ đã đặt những điều khác trước Đức Chúa Trời. Hoặc là họ đã sống trong sự không vâng lời Đức Chúa Trời. Do vậy mà ngược lại với việc bước đi trong ánh sáng, chúng ta sẽ bước đi trong bóng tối. Như vậy chúng ta phải ở trong Đấng Christ để chúng ta có được cái vị mặn. Tôi nghĩ rằng nhiều người ở đây là mặn dữ lắm đúng không? Có không? Chúng ta có dùng cái từ đó để mô tả một người nào đó không? Khi mà mình nói ai đó là người mặn thì mình muốn nói điều gì vậy? Ông Mitchell nói rằng có một người chia sẻ khi mà mình muốn nói về Chúa cho một người không tin Chúa đó, thì làm sao cái cách của mình giống như là mình bỏ đá sỏi ở trong đôi giày của họ vậy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là làm cho họ cảm thấy là họ không có thể thoải mái, họ phải suy nghĩ điều gì đó. Chẳng hạn như bạn sẽ đi đâu sau khi bạn chết. Trong hội thánh của Mitchell ở quê nhà đó, có một ông chấp sự mà mỗi lần ông được mời cầu nguyện đó, thì lời cầu nguyện của ông thường là: Xin Chúa giúp cho những người mà chưa có được sự cứu rỗi, chưa tiếp nhận Ngài đó, thì xin Chúa đừng để cho họ được an nghỉ. Hãy tưởng tượng xem, nếu như Linh đang ngồi đó, có một cái vết thương hở như vậy, và Mr. John đi ngang, anh có một miếng muối đó, anh rắc trên cái vết thương đó, thì chắc chắn là Linh nhận ra liền ngay tức khắc, đúng không? Khi nói chúng ta là muối, điều đó đồng nghĩa là khi chúng ta chia sẻ về phúc âm của Chúa cho người khác, thì điều đó không có làm cho người ta dễ chịu và người ta không muốn nói tới. Cái cách mà chúng ta chia sẻ phúc âm của Chúa cho họ đó, giống như là cách mà chúng ta rắc muối trên cái vết thương của họ, đã liệu tốt cho họ, nhưng mà nó làm cho họ đau, cho nên họ không muốn. Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải ném bỏ đi và bị người ta chà đạp như chân. Đức Chúa Jesus cho biết rằng nếu như chúng ta bị mất vị mặn thì chúng ta trở nên vô dụng, chẳng ích lợi gì cho thế gian được cả. Và rồi Ngài nói tiếp rằng các con là ánh sáng cho thế gian. Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được. Không ai thắp đèn mà lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn để nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Như vậy, để cho ánh sáng đạt được mục đích trọn vẹn của nó, chúng ta phải là người soi rọi ánh sáng cho mọi người. Ánh sáng nó phải là một cái gì đó để cho mọi người thấy được, để cho mọi người ghi nhận được. Tại sao vậy? Lời giải thích của Chúa Giêsu ở trong câu 16 ấy là cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời. Có phải câu này muốn nói rằng chúng ta phải là ánh sáng chiếu sáng trước mặt mọi người bằng việc là khi mà người xung quanh chúng ta thấy những việc làm tốt đẹp của chúng ta rồi họ ngợi khen mình, rồi họ tôn vinh mình và họ cho biết rằng mình đã làm tốt những gì mình cần làm và cứ tiếp tục làm như vậy, có đúng vậy không? Không phải như vậy. Chúng ta phải là muối, là ánh sáng để danh của Chúa được vinh hiển. Ở đây chúng ta thấy được muối và ánh sáng không thể nào trung tính mà cũng không thể nào mà nó thụ động được. Những cái hàm lượng, những cái chất ở trong nó đó, những cái điều mà tự nhiên nó có được đó, khi mà nó được áp dụng ở đâu đó, nó sẽ đem tới kết quả của nó. Hãy nghĩ xem cái công dụng của muối nó thêm cái vị đậm đà cho thức ăn là như thế nào. Nếu mà như chỉ nếm muối không đó, chúng ta sẽ không thể tưởng tượng là làm thế nào mà muối có thể cho vào trong thức ăn mà có thể ăn được. Nhưng mà thực ra khi mà rắc chút xíu muối vào trong thức ăn của chúng ta sẽ cảm thấy cái vị của nó được rất là đậm đà. Cho thấy rằng trong đời sống của chúng ta nó sẽ phải có một công dụng thực tế. Khi mà nói về những thực trạng đó thì chúng ta biết rằng có những người đó họ không biết về cái thực trạng là như thế nào. Họ sống trong sự giả dối, họ biết rằng mình đang sống trong sự giả dối nhưng mà họ lại không muốn được thoát khỏi cái sự giả dối đó. Khi nói về sự xét đoán trong Giăng chương 3 từ câu 19 đến câu 21, Đức Giêsu nói như thế này: Sự kết án đó là như thế này, ánh sáng đã đến trong thế gian nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng vì việc làm của họ là xấu xa. Vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày. Nhưng ai làm theo chân lý thì đến với ánh sáng để các việc mình làm trong Đức Chúa Trời được thấy rõ. Ở đây, khi Đức Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng chúng ta là muối, là ánh sáng, thì chắc chắn rằng chúng ta nghĩ rằng mình sẽ làm những điều tốt, có ích lợi. Tuy nhiên đừng ngạc nhiên khi chúng ta thấy được cái sự phản ứng đối nghịch của những người trong thế gian này. Chẳng những họ không khen ngợi chúng ta về những điều tốt mà chúng ta làm, nhưng mà họ còn ghen ghét chúng ta nữa. Mr. John có người bạn hài hước thì nói rằng không có việc làm tốt nào mà nó không bị hình phạt. Và cái lời nói đó nó có cái ý nghĩa tương tự như điều Chúa Giêsu nói: những gì tốt lành mà chúng ta làm cho những người xung quanh chúng ta đó, thì nhiều khi thế gian họ lại ghen ghét chúng ta. Khi nghĩ về muối mà rắc ở trên cái vết thương hở đó, ai sẽ thích được như vậy? Ai sẽ chấp nhận chịu đựng như vậy? Ai là người sẽ tình nguyện mà để cho điều đó xảy ra? Chỉ có những ai được thuyết phục rằng điều đó giúp cho cái vết thương của mình được lành thì người đó mới như vậy mà thôi, đúng không? Bước đi theo Chúa Giêsu cũng giống như vậy. Chỉ có những ai được thuyết phục rằng tội lỗi nó nghiêm trọng cái mức độ nào thì chỉ khi đó những người ấy mới tìm kiếm để mong rằng mình được chữa lành. Sự chữa lành đó là một sự chữa lành tuyệt hảo, một sự chữa lành có tính cách là đời đời, một sự chữa lành rất là tuyệt vời, nhưng mà nó phải có cái giá phải trả để có được cái sự chữa lành đó. Những ai mà muốn thuận phục theo sự chữa lành đó là phải tính cái giá mà họ phải trả. Và Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta phải xem mình phải xứng đáng để chịu khổ vì cứu Chúa của chúng ta. Jesus đã báo cho chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ cảm nhận được những cái sự phản ứng ngược khi mà chúng ta là muối, là ánh sáng. Có một số người thì sẽ nói với chúng ta rằng tôi muốn biết thêm về những gì mà Chúa Jesus của bạn mà bạn vừa chia sẻ đó. Nhưng mà rồi cũng có một số người sẽ nói rằng hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Dù sao thì chúng ta cũng có thể nói như Phaolô là vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu. Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được mới là vĩnh cửu. Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 17-18. Cũng sứ đồ Phaolô, ông nói trong Philip chương 2 câu 14 câu 16: hãy làm mọi việc không một tiếng cằn nhằn hay lưỡng lự, để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch, là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian. Hãy giữ vững lời hằng sống, để trong ngày của Đấng Christ tôi có thể tự hào rằng mình đã không chạy vô ích và khó nhọc uổng công. Chúng ta có thể cùng hòa với sứ đồ Phaolô mà nói những điều mà ông vừa nói hay không? Khi nói về phân đoạn Kinh Thánh này, một mục sư cũng là nhà thần học đã về với Chúa vào năm 2011, tên là John Scott. Ông đã nói một câu này, đây là một cái câu khá dài nhưng mà tôi muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Ông nói như thế này: thói quen của những cơ đốc nhân chúng ta là hay than vãn về các chuẩn mực đang xuống cấp của thế giới, cũng như bày tỏ sự thất vọng với thái độ phần nào tự cho mình là công bình. Chúng ta chỉ trích bạo lực, bất lương, vô đạo đức, coi thường mạng sống con người và lòng tham mê vật chất của nó. Chúng ta nhún vai nói rằng thế giới đang trên đà sa sút lắm rồi. Nhưng đó là lỗi của người nào vậy? Ai mới chính là người đáng trách đây? Hãy để tôi diễn đạt theo cách này. Nếu căn nhà tăm tối khi màn đêm buông xuống mà lại đi trách căn nhà thì thật là vô lý, bởi điều đó phải xảy ra khi mặt trời lặn. Vậy, câu cần phải hỏi nên là ánh sáng đâu rồi? Tương tự như vậy, nếu thịt bị ôi thiêu và không ăn được thì đổ lỗi cho thịt cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đây là điều phải xảy ra khi vi khuẩn được bỏ mặc để tự do sinh sôi nảy nở. Vậy, câu hỏi cần đặt ra là muối đâu rồi? Cũng vậy, nếu xã hội tha hóa, còn các chuẩn mực của nó thì sa sút đến mức trở nên như màn đêm tăm tối hay là con cá sình thối, thì việc đổ lỗi cho xã hội thật chẳng có ý nghĩa gì. Đó là điều phải xảy ra khi những người nam và người nữ sa ngã, bị bỏ mặc một mình và lòng ích kỷ của con người không được kiểm soát. Câu hỏi cần đặt ra là hội thánh đâu rồi? Tại sao muối và ánh sáng của Đức Chúa Jesus Christ không thể thâm nhập và thay đổi xã hội của chúng ta được vậy? Hội thánh đâu rồi? Chúng ta được kêu gọi để sống bởi đức tin và chia sẻ đức tin của chúng ta đang có cho thế giới xung quanh mình. Không ai tranh cãi về việc mà chúng ta đang sống trên một cái thế giới mà họ đang rất cần ánh sáng. Và đây là điều mà Đức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, Ngài kêu gọi chúng ta cần phải làm. Và cảm ơn Chúa, Ngài không kêu gọi chúng ta làm một mình. Chúng ta có đang bày tỏ ánh sáng giống như là một cái thành ở trên núi hay không? Chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội băng hoại và sa đọa. Tất cả mọi người trên thế giới này đều sống ở trong một dưới một cái chứng bệnh chết người và đang sống bị nhiễm một cái điều nguy hiểm, đó tên là tội lỗi. Và khi chúng ta soi rọi ánh sáng vào thế giới này thì họ mới có thể nhận ra được là họ đang mang chứng bệnh này. Và rồi chúng ta sẽ cho họ biết về việc làm thế nào để được chữa lành. Và đây là những gì mà hội thánh của Chúa cần phải làm, ấy là phải rao truyền sự chết của Ngài, rao truyền phúc âm của Ngài cho tới ngày Chúa trở lại. Ngài đã cho chúng ta biết rằng mùa gặt thì thật trúng. Chúng ta có đang soi rọi ánh sáng của Đức Chúa Giêsu hay là chúng ta đang che giấu ánh sáng của Ngài vậy? Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.